Dạ, đây là lần đầu tiên con lên làm ôn tập ở lớp Deepcore, cho nên con xin giới thiệu về giới thiệu một chút. Tên con là Hạnh. Ở Mỹ thì tên thường gọi là Sandy, thầy thì thầy gọi con là Sandy chứ thầy không gọi con là Hạnh. Con là một trong những tình nguyện viên của nhóm tình nguyện viên Deepcore ở Mỹ, và con thường là người làm ôn tập cho Deepcore ở Mỹ. Thì con xa nhà từ từ nhỏ, đi theo học bổng cho nên là xa nhà, đi học từ năm 17 tuổi. Mặc dù là sinh ra và lớn lên thì ở Hà Nội, nhưng mà vì đi xa nhà từ từ năm 17 tuổi, cho nên là cái vốn từ vựng tiếng Việt nó cũng chỉ dừng ở cái năm 17 tuổi đấy thôi. Ở nhà thì có nói tiếng Việt, thế nhưng mà những cái câu chuyện nó chỉ dừng lại từ ở những cái câu chuyện rất là đơn giản thôi. Cho nên là khi mà ôn tập trong trong lớp Lam Rim, mà nếu như mà con có dùng từ không được chuẩn thì xin xin quý vị thông cảm. Cho con xin phép để con giấu hình ảnh của mình, tại vì là nhìn thấy bản thân ở trên máy tính thì nó rất là làm mình sao lãng ấy. Được rồi ạ. Thì hôm nay thầy có dặn là mình sẽ ôn tập về cách nghe pháp, thái độ khi nghe pháp và thái độ đối với vị bổn sư, vị thầy của mình. Thì khi mà ở lớp ở Mỹ, khi mà con ôn tập ấy ạ, thì ôn tập mà những cái nhắc lại những cái mà đã có nói trong sách ấy thì là phụ, còn kể chuyện vì thầy là chính. Và khi mà con làm ôn tập cho lớp, cho các học trò của thầy, thì mục đích chính của con đấy là con muốn kể cho các học trò của thầy những cái câu chuyện về thầy. Thì có một điều mà tất cả mọi người đều biết, đấy là khi thầy Khang Sơ là một vị thầy vĩ đại, nhưng mà cái mà phần lớn không biết đấy là khi đứng trước đại chúng, thầy là một vị thầy vĩ đại, nhưng khi không đứng trước đại chúng, thầy còn vĩ đại hơn rất 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 nhiều lần nữa. Và có rất nhiều câu chuyện mà khi con bắt đầu làm việc với thầy là từ năm 2016, tức là tới nay là đã được 10 năm rồi, thì con có được cái vinh dự là được đi theo thầy giảng pháp, với cả là được tham gia vào những cái buổi gặp mặt, mà khi mà thầy nhiều khi thầy có những cái buổi gặp mặt mà trò chuyện riêng với học trò, khi mà người ta xin gặp thầy để xin những cái chỉ dẫn và xin 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 những cái tức là xin những cái lời khuyên của thầy để vượt qua những cái chướng ngại trong cuộc sống. Thì bởi vì con có những cái vinh dự đấy, cho nên là con được chứng kiến rất nhiều câu chuyện về thầy, những câu chuyện mà bản thân con là người trải nghiệm, hay là những câu chuyện mà con là người nhìn thấy. Thì qua cái lớp học này, con hy vọng là con sẽ có thể được kể những cái câu chuyện đấy, với mục đích là để một là để cho mọi người cảm thấy gần thầy hơn, hai là khi mà mình cảm thấy gần thầy hơn thì cái động lực học pháp của mình nó cũng mạnh mẽ hơn, và động lực học pháp của mình nó không bị thối chuyển. Cái thứ ba nữa là khi mà mình cảm thấy gần gũi với thầy hơn, mà mình khởi những cái tâm mà biết ơn đối với thầy, thì mọi người sẽ thu được cái tự dưng con quên mất merit. Tức là tự dưng con quên mất cái từ này tiếng Việt là gì? Thu được một cái từ thu 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 được cái công đức. Vâng ạ, con xin cảm ơn mọi người. Nếu có từ nào mà con quên mất thì xin mọi người nhắc con. Thu được cái công đức vô cùng lớn, tức là trong trong quyển sách Giải thoát trong lòng bàn tay mà mình đang học này ạ, thì về sau mọi người sẽ học cái một cái phần đấy là phần cúng dường đạo sư, và lúc đấy mọi người sẽ hiểu vì sao trong đạo Phật có một câu chuyện như thế này, tức là có một con trâu mà nó chuẩn bị bị giết, thì có một vị học trò của Đức Phật thời đó là cố gắng cứu cái con trâu đấy, nhưng mà không thành công. Con trâu đấy cuối cùng thì nó vẫn bị giết. Thế nhưng mà trước khi nó chết ấy, thì nó khởi cái lòng biết ơn đối với cả cái vị học trò này, cho nên là về sau thì chính cái con trâu đấy được nhờ cái công đức đấy, cái công đức mà khởi lòng biết ơn đối với cả vị học trò của thầy, thì nhờ cái công đức đấy là về sau con trâu đấy được thành đạo. Thế thì trong quyển sách có nói là khi mà mình cúng dường đối với cả tất cả các vị Bồ Tát, tất cả các vị Phật trong 10 phương thì công đức thu được rất lớn. Thế nhưng mà nếu như mà thực hành cúng dường đạo sư, mà một trong những cái thực hành cúng dường đạo sư đấy là khởi khởi lòng biết ơn và kính trọng đối với cả vị đạo sư của mình, thì cái công đức mà thu được còn lớn hơn rất 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 nhiều lần cái công đức mà mình cúng dường cho tất cả các chư Phật và các vị chư Bồ Tát trong 10 phương. Thì cái đấy trong quá trình mà mình ôn tập thì có những cái câu chuyện con sẽ kể sau. Còn bây giờ phần ôn tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cách nghe pháp, thái độ đối với pháp và thái độ với vị đạo sư của mình. Thì con luôn luôn nói với mọi người là đối với con, cái công việc mà làm việc cho thầy, làm việc cho Deepcore, cái này không phải là công việc tình nguyện, mà đây là bổn phận. Bởi vì công việc tình nguyện là chỉ làm khi mà mình có thời gian rảnh, nếu như mà không rảnh thì thôi mình không làm. Thế nhưng mà đối với con, làm việc cho Deepcore, làm việc cho đầy, cái này là bổn phận. Bởi vì tất cả những gì mà con đạt được ngày hôm nay, tức là cả về vật chất, cả về thể chất, cả về tinh thần, tất cả mọi thứ trong vòng 10 năm qua là nhờ ơn của thầy. Không có một từ nào, không có một hành động nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của con đối với thầy. Và khi qua những cái câu chuyện mà con kể, mọi người dần dần sẽ thấy tức là bản thân con không phải là một ví dụ hiếm, mà rất nhiều người trong Deepcore từ lúc mà bắt đầu theo thầy là cuộc sống của họ hoàn toàn thay đổi. Và đối với con thì con nợ thầy cuộc sống này. Và con nghĩ là câu chuyện của con, đặc biệt là đối với ở Việt Nam, sẽ có rất nhiều người thấy liên quan và có thấy 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 rất người nhiều nhiều người nghĩ là ồ, cái này giống mình. Thế thì mấy ngày hôm trước, 2 giờ sáng, thầy có gọi con và thầy nói là Sandy, dịch cho thầy. Có một nhóm Phật tử là người Việt, con không biết họ là ở đâu, con không nghĩ là học sinh Deepcore, vì thầy sau đấy thầy có nói với họ là nếu như mà muốn tìm hiểu thêm giáo pháp của thầy thì về Việt Nam liên lạc với cả Deepcore Việt Nam, lên trang web và tìm hiểu về Deepcore Việt Nam. Nên con nghĩ là đây là những người mà học trò mới lần đầu tiên tới Ấn Độ, thì khi mà tới Ấn Độ thì có gặp thầy, thì thầy mới gọi con lúc 2 giờ sáng, đấy là ở bên bên Mỹ, thì thầy gọi con là Sandy dịch cho thầy. Thì trong nhóm này có họ đặt câu hỏi đối với thầy, thì có hai câu hỏi mà quan trọng nhất đấy là họ hỏi là khi mà mình hành pháp thì mình phải bắt đầu từ đâu và cốt lõi của Phật pháp là gì. Thế thì thầy mới trả lời như thế này. Thầy mới nói là khi mà hành pháp ấy, việc bắt đầu đầu tiên đấy là phải ngừng tin tưởng, ngừng tin pháp, ngừng tin Phật. Khi mà tin pháp thì không hiểu pháp, khi mà tin Phật thì không hiểu Phật, mà thay vào đó là mình phải học pháp để hiểu pháp và phải hiểu Phật. Tức là khi mà mình học thì mình phải có cái tư duy, còn nếu như mà mình tin là mình chỉ tin mù quáng, thầy nói cần phải ngừng tin mù quáng. Và đây là cái bài học mà lần đầu tiên khi con tới Deepcore, khi mà con nghe tới giáo pháp của thầy, là lúc đấy là ở nhờ vào Deepcore Việt Nam. Hồi đấy là do con lúc đấy là con còn ở New York. Bây giờ thì con ở Texas, nhưng hồi đấy là con ở New York, và con có một người bạn, gia đình của người bạn đấy là cô chú mới ở đạo tràng Phúc Tuệ. Đạo hồi đấy là Deepcore Việt Nam không có nhiều nhóm, mà không có nhiều học 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 viên như bây giờ. Hồi đấy là chỉ có 2 địa điểm ở Hà Nội, một là đạo tràng Phúc Tuệ với cả một đạo tràng nữa là ở trên Hồ Tây. Và hồi đấy còn học là còn phải học qua Skype, là tất cả mọi người đều phải tụ họp vào một điểm để nghe thầy giảng. Thì hồi đấy khi mà con nghe thầy giảng là qua Discord Việt Nam, thì có một thì cô đấy là cô Huyền, cô là chủ nhà ở nơi mà đạo tràng tụ tập ấy ạ. Thì cô mới sang New York để cô giúp cho con gái của mình lần đầu tiên đẻ. À, để lần đầu tiên á, thì khi mà con sang thăm bạn thì con mới gặp cô, và cô là người giới thiệu con đối giới thiệu con tới về giáo pháp của thầy. Hồi đấy con không phải là Phật tử, hồi đấy là con còn là vô thần, tức là khi mà con mà sinh sinh ra và lớn lên ở Việt Nam ấy, thì tất cả những cái câu chuyện hay là tất cả những cái mà con nghe về đạo Phật hay tất cả những về về những đạo giáo khác, không phải là chỉ riêng đạo Phật, đối với con thì con cảm thấy, con nghe tới thì con cảm thấy bất an. Chứ không, không không bản thân hồi đấy là không muốn theo một đạo nào khác, bởi vì con cảm thấy là các đạo khi mà giảng thường là nó dựa trên quá nhiều về sự sợ hãi, và con cảm thấy như là sử dụng những cái đấy kiểu điều khiển để điều khiển mình và dựa vào sợ hãi. Nếu không làm như thế này thì chuyện xấu sẽ xảy ra, làm như thế này thì phải tội. Thế nhưng mà không ai giải thích là tại sao làm như thế thì chuyện xấu xảy ra, và tại sao như thế thì lại phải tội. Nên đối với con, khi mà con nghe về đạo giáo thì tâm cảm thấy bất an và tâm cảm thấy sợ, chứ không cảm thấy muốn đi theo. Thì khi mà con lên trên mạng lúc đấy là Discord Việt Nam là có up lên những cái bài giảng của thầy, có upload lên những cái bài giảng của thầy. Thì khi cái bài giảng đầu tiên mà con nghe đấy là về Lam Rim, và cái bài giảng đầu tiên mà con được nghe đấy là về phải nhìn nhận pháp như thế nào, và đạo Phật thực cốt lõi của đạo Phật là như thế nào. Lúc đấy thì con vẫn nhớ như in cái câu thầy nói, con vẫn nhớ như ngày hôm qua, vì đấy là dấu mốc vì sao con trở thành Phật tử. Đấy là bởi vì thầy Khang Sơ, chứ không phải là về tín ngưỡng, không phải vì văn hóa, cũng không phải là vì tín ngưỡng, mà là vì bài giảng của thầy Khang Sơ. Thì lúc đấy con vẫn nhớ là thầy nói là đạo Phật là đạo duy nhất trên thế giới, không có giáo lý. Mình có, tức là phần này con xin giải thích một chút, tức là mình có triết lý Phật giáo, nhưng mà mình không có giáo lý Phật, không có giáo lý Phật giáo. Giáo lý là một hệ thống những luật lệ mà mình phải nghe theo, mà tức là cái luật lệ này sẽ nói là mình phải tin cái gì, không tin cái gì, phải làm cái gì, không làm cái gì. Nhưng mà Phật giáo thì không như thế, thần không như thế. Phật giáo là có triết lý, mà triết lý có nghĩa là thoải mái biện luận. Và trong bài giảng của thầy, thầy luôn nói là cần phải có tư duy. Có một câu mà thầy nói mà con thực sự là đi đi vào trong tâm của con, đấy là thầy nói khi mà nghe người ta, nếu như mà học từ người khác, khi mà người ta nghe cái gì mà mình học tiếp thu cái đấy thì mình thu được hiểu biết. Thế nhưng mà để có trí tuệ thì cách duy nhất đấy là mình phải tự tự lập luận, tự tư duy, và phải tự xem xét xem là cái gì đúng, cái gì sai. Và thầy nói là đạo Phật thực sự nó là khoa học về cuộc sống. Khi mà mình mua bất kỳ một món đồ gì, ví dụ như một cái tivi, một cái tủ lạnh hay là máy giặt, bất kỳ một món đồ gì thì nó đều có hướng dẫn sử dụng. Thế nhưng mà khi mà mình sinh ra thì không có hướng dẫn sử dụng đi kèm. Đạo Phật là hướng dẫn sử dụng nhưng mà dành cho cuộc sống. Chính vì cái bài giảng đấy mà con trở thành Phật tử. Thế thầy cũng có nói, thầy cũng bây giờ thầy cũng cũng trả lời câu hỏi mà một vị học trò hỏi thầy là thế cốt lõi của hành pháp là gì và cốt lõi của đạo Phật là gì, thì thầy có nói như thế này. Rất nhiều người sẽ nói rằng cốt lõi của đạo Phật là lòng từ bi. Cái đó là sai. Cốt lõi của đạo Phật là trí tuệ. Nếu không có trí tuệ, mình không thể làm được điều gì tốt cả. Và những người mà họ chịu đau khổ là không phải bởi vì là họ thiếu trí không phải vì họ thiếu lòng từ bi, mà là bởi vì họ thiếu trí tuệ. Những người mà chịu đau khổ rất nhiều không phải bởi vì họ thiếu lòng từ bi, mà bởi vì họ thiếu trí tuệ. Chính vì thế, cốt lõi của đạo Phật là trí tuệ. Và hồi xưa khi mà con nghe trong lớp Lam Rim, thầy có nói một câu như thế này. Thầy nói là Cái chính để mà hành pháp, học pháp, đấy là phải luyện tâm. Nếu như mà đọc kinh, không hiểu, không luyện tâm, đọc bao nhiêu thì nó cũng chỉ như thế thôi. Cũng giống như là nếu như mình chỉ đi theo Phật Pháp bởi vì mình là theo tín ngưỡng, mình tin Pháp, mình tin Phật, mình đi theo nhưng mà mình không có học, mình không có tư duy, thì mãi mãi mình chỉ dậm chân tại chỗ, không có gì thay đổi cả. Thế nhưng nếu như mình thực sự hiểu Pháp, mình hiểu Phật, mình luyện tâm, thầy nói là luyện tâm và luyện tâm chuyển hóa cuộc đời. Thì nếu như mình học theo như thế thì chỉ trong vòng 1 năm thôi, mình sẽ thấy cuộc sống của mình có sự thay đổi. Bản thân con trải nghiệm là con thấy điều đó là đúng. Bởi vì cái bài giảng đấy của thầy mà con bắt đầu theo đạo Phật, bởi vì bài giảng đấy của thầy mà hồi đấy, tức là hơn chục năm về trước, hồi đấy là 2013, là con nhớ, đấy là năm mà con bắt đầu con nghĩ là con sẽ đi theo đạo Phật, mà cụ thể là con sẽ đi theo thầy Khang Sơ. Và sau khi con nghe cái bài giảng đấy thì ngày nào con cũng lên nghe, con cũng lên trên trên Discord, trên website của Discord, nếu như mà có một giáo pháp nào mà mọi người mà thầy giảng xong ở trên Skype, mọi người mà up lên đấy, các tình nguyện viên up lên đấy là con lên con nghe. Thế và đúng như thầy nói là luyện tâm theo theo đúng như thầy dạy thì chỉ 1 năm thôi là cuộc sống bắt đầu thay đổi. Và tới tận bây giờ, tức là trong vòng 10 năm vừa qua, có vô vàn rất nhiều chuyện mà nếu như mà con kể có thể hết ngày này qua ngày khác. Những câu chuyện mà nhờ sự dẫn dắt của thầy, giờ nhờ giáo lý của thầy, mà khi mà con nói là tất cả những gì con có ngày hôm nay, tức là kể cả vật chất, về mặt tiền bạc, khi con nói vật chất là về mặt tiền bạc, về mặt thể chất, sức khỏe con có hiện bây giờ, về mặt tinh thần, tất cả những cái con có bây giờ, cuộc sống, kể cả về mặt các mối quan hệ trong gia đình hay mối quan hệ trong công việc, mà được như bây giờ, con cảm thấy con có một cuộc sống vô cùng vô cùng ý nghĩa. Và tất cả những cái mà con có được như thế này là nhờ sự dẫn dắt của thầy. Và con không phải là một trường hợp duy nhất. Con thấy rất nhiều trong Deepak, và con luôn luôn nói với mọi người là đối với con, làm việc cho Deepcard đấy là bổn phận, bởi vì con nợ thầy quá nhiều, con nợ thầy cuộc sống này của con. Và con dần dần rồi con sẽ kể câu chuyện đấy đối với mọi người, nhưng mà để mọi người hiểu, tức là cái công của thầy, cái tức là con nợ thầy mà nặng như thế nào đấy, là mà con nghĩ là cái này là rất phổ biến ở Việt Nam. Tức là hồi xưa khi mà con còn là con là học sinh du học ở bên Mỹ, là hồi đấy là con bị trầm cảm rất nặng, trầm cảm mà lo lắng, tức là trầm cảm nó nặng theo cái kiểu là mấy năm liền cho tới khi mà gặp thầy. Thực ra con bắt đầu nghe pháp là 2013, tới khi gặp thầy lần đầu tiên, tới tới nghe pháp của thầy là ở đạo tràng ở Hồ Tây lần đầu tiên là năm 2015, bắt đầu làm việc cho thầy là năm 2016. Thì hồi đấy con bị trầm cảm vô cùng nặng mà luôn luôn mơ ác mộng, tức là cứ đi ngủ là mơ ác mộng, mà cảm thấy mình lúc nào mình cũng cảm thấy bực bội khó chịu, mà sẽ có những cái tiếng Anh nó gọi là anxiety attack. Thì tức là khi mình luôn luôn lo âu sợ hãi vô cớ, mà có một cái là mỗi khi mà có sự lo âu và sợ hãi vô cớ như thế thì cái ngực nó rất là nặng, nó cảm thấy như là kiểu mình cảm thấy như là đau đau thắt mà đau quặn, mà tới con cảm giác như là cái hồi đấy vì nó rất là đau cho nên là chỉ muốn đâm cái gì vào ngực hay là đập đầu vào đây cho nó ngất đi, để không không cảm thấy không cảm thấy cái nỗi đau đấy nữa, mà cứ đi ngủ là mơ ác mộng, là mơ có người đuổi giết mình. Thế thì nhiều năm như thế, tức là nó bắt đầu từ những năm học đại học, nhưng mà bị nặng là tới khi mà con lên New York là bắt đầu học cao học. Mà hồi đấy là con đi theo dạng học bổng, là trường trả cho tiền học và tiền ăn ở hết. Mà nếu như mà đã được học bổng, mà học theo học bổng ấy, là bắt buộc phải điểm phải cao. Tới khi mà con lên học đến cao học thì bởi vì nó là lúc đấy là bắt đầu con lên New York học cao học, thì tình trạng nó quá nặng mà con suýt là mất mất học bổng, suýt nữa là mất mất hết cái học bổng đấy, phải bảo lưu mất một kỳ bởi vì học không thể nào mà nổi. Khi mà đọc sách thì đọc đi đọc lại 3 năm lần một cái đoạn như thế nhưng mà không có một chữ nào vào đầu cả, mà hầu như là không làm được gì. Thế thì hồi đấy khi mà về Việt Nam ấy thì gặp ai người ta cũng bảo con là con bị vong theo. Cái đấy rất phổ biến đúng không? Ai cũng nói là con bị vong theo, mà cái hồi đấy khi mà con về ấy, là lý do vì sao mà tự dưng con lại đi gặp một ai đấy để cho người ta xem là con bị làm sao ấy, là tại vì ở bên Mỹ khi mà con biết là tình trạng con như thế thì ở bên Mỹ con cũng rất cố gắng, con rất cố gắng là con đi đi tâm lý trị liệu này, có uống thuốc này, tức là thuốc chống trầm cảm rồi thuốc thuốc chống lo âu sợ hãi. Tại vì là cái việc mà để có thể, tức là phải cố gắng hết sức để mình có thể học. Nếu như mà không học là mất học bổng, mà mất học bổng thì không thể hoàn thành được cái khóa học đấy. Thế ngoài cái thuốc đấy ra, ngoài việc uống thuốc hay là đi điều trị tâm lý đấy ra thì còn đi, tức là con còn đi thôi miên nữa. Mà hồi đấy rất là hay khóc, bởi vì rất là hay khóc nhưng mà không bao giờ nói với mẹ, không bao giờ nói với gia đình, chỉ duy nhất là nói với anh trai thôi, hay tâm sự với anh, hay gọi điện khóc tâm sự với anh trai nhưng mà không bao giờ nói chuyện với cả gia đình cả, vì không muốn gia đình lo, với cả một phần là không muốn gia đình lo, cái nữa là do tâm lý làm mình thu mình lại, không muốn nói chuyện với ai mà không muốn chia sẻ với ai, bạn bè cũng không muốn gặp gỡ gì cả. Con bị rất nặng, mà con bắt đầu là tới năm 2013, trước khi mà con bắt đầu nghe pháp của thầy, mà trước khi đấy là trước khi con về Việt Nam rồi gặp, mà hồi đấy là gặp một anh phong thủy, con xin không nêu tên nhưng mà hồi đấy là anh phong thủy đấy là rất là nổi tiếng ở Hà Nội. Thì con bị, tức là con bị nặng thì cái mức độ nhiều khi sẽ ngủ mất 2 3 ngày ở trong phòng, không đi ra, không gặp ai, không ăn, không làm gì hết, ngoài việc mỗi ngày uống một cốc sữa để cho khỏi quá đói. Tại vì nhiều khi đói quá mà đói cồn cào ấy, chịu không nổi, ngủ không được mà không làm cái gì hết được, nhưng mà chỉ muốn nằm ngủ thôi. Với cả đi vệ sinh đúng một lần thế thôi, 2 3 ngày cứ nằm bẹp như thế, hay là từ trong phòng ngủ của mình mà muốn đi ra bếp để lấy một cốc sữa ấy ạ. Thì khi mà con bước chân ra khỏi giường nhưng mà quá mệt, người rất yếu cả về thể xác và tinh thần, thì con sẽ nằm sụp ở dưới đất ấy, mà ôm đầu, cứ cứ nằm như thế ôm đầu trong vòng phải 30 phút sau thì mới đi ra được bếp để lấy một cốc sữa, rồi xong rồi đi vào lại nằm tiếp. Cái chuyện đấy xảy ra rất là thường xuyên, chính vì thế cho nên là con mới phải bảo lưu mất một kỳ ở học đại học, tức là gọi là bảo lưu không có nghĩa là mình không đi học, tại vì là học theo học bổng thì không được như thế, nhưng mà phải xin khất cái bài, phải tức là những cái bài mà những cái đề án hay phải nộp ý, thì phải xin khất để xin nộp sau. Thế thì khi mà con về thì con mới gặp cái anh phong thủy này, là do con biết là anh ấy nổi tiếng là bởi vì do diễn đàn ở trên mạng giới thiệu. Thì đi gặp anh ấy thì anh ấy mới nói là em bị vong theo. Tới 1 tháng nữa quay lại chỗ anh, lúc đấy có chị Phan Thị Bích Hằng dẫn người nhà tới, chị nói chuyện với vong cho, dẫn người nhà tới để cho vong nhập vào người nhà nữa chứ. Dẫn người nhà tới để cho vong nhập vào người nhà đó, người ta nói chuyện cho nghe. Thế thế đấy đấy là một người. Ai mà với sau đấy là con đi gặp một bác cảm xạ khác, đấy là do khi đấy về nói với bố mẹ thì bố mới dẫn đi gặp một bác cảm xạ là bạn của bố quen lâu năm. Thì bác cũng mọi người ở Việt Nam thì mọi người biết là khi mà cảm xạ thì người ta nói chuyện với vong, là người ta dùng có dùng cái cây đúng không? Thế thì hỏi hỏi là ở đâu, tên là như thế nào, rồi sao muốn cúng là muốn cúng cái gì nữa. Nói chung là cái chuyện đấy nó rất là dài. Rồi còn đi gặp có một bạn này nữa là theo theo thánh, tức là nghe giới thiệu là qua một người bạn khác nghe giới thiệu là bởi vì bạn này bạn theo thánh, bạn có thể nhìn thấy vong, bạn ấy có thể giải. Rồi còn theo một còn đi gặp một thầy khác nôm na, tức là nôm na gọi là thầy mật tông, vì đấy là mọi người nói đây là thầy mật tông, nhưng mà đấy không phải là nhà sư, mà tức là một người bình thường nhưng mà nói là thầy mật tông, có dạy lớp mật tông luôn và có mở lớp, mà có là thành viên của Viện Tiền năm nghiên cứu con người, có dạy một cái lớp mật tông ở ở Hà Nội. Rồi còn đi gặp một anh khác ở trong Sài Gòn, bởi vì là cũng nghe là anh này là anh ấy cũng giải vòng cũng là rất hay á. Tức là con kể cái đấy để nói cho mọi người biết là con đi rất nhiều, gặp rất nhiều người, mà đến ai giải vòng thì cũng phải có cúng, mà cúng thì không có rẻ. Ai cũng có cúng, ai cũng như cái này thế kia, thì thường là khi mà làm xong như thế thì có thể là cảm thấy khá hơn một chút. Nhưng mà sau đấy chỉ một thời gian rất ngắn thôi là mọi thứ nó lại đâu vào đấy, là trầm cảm nó vẫn như vậy, mà tức là đầu óc nó bị lúc nào cũng bị mù mờ, không suy nghĩ được gì. Mà ví dụ như là con đi ra ngoài mà đếm tiền, con trả tiền cho người ta chẳng hạn, con đếm 5 lần liền, người ta trả mua đồ nó chỉ có hai mấy mấy đô thôi, người đếm tiền để trả cho họ ấy, nhưng mà đếm đi đếm lại, đếm đi đếm lại, bởi vì cứ đếm xong là quên, đếm xong là quên, đếm đi đếm lại, rồi cuối cùng là con cũng không biết là con đưa bao nhiêu, thì con cứ đưa đưa cả một cọc cho người ta, người ta lấy bao nhiêu cho nó đúng số tiền thì lấy, tức là nó nặng đến mức như thế. Thế nhưng mà khi mà con gặp thầy Khang Sơ ấy, thì năm năm đầu tiên mà con gặp thầy đấy là thầy có một cái buổi giảng pháp ở Hồ Tây. Thế thì con tới gặp thầy là hồi đấy là con chỉ có duy nhất một cái tối hôm đấy là con ở Hà Nội, ngày hôm sau là phải đây bay vào Hồ Chí Minh để quay lại Mỹ rồi, cho nên là duy nhất chỉ có cái buổi tối đấy gặp thầy thôi. Thì khi mà gặp thầy là sau khi nghe giảng pháp xong thì con mới lên đảnh lễ thầy. Con lên đảnh lễ thầy rồi con nói là con sống ở Mỹ, con học và sống ở Mỹ, thế nhưng mà ngày hôm nay con ở Hà Nội một đêm này thôi là để gặp thầy. Thế thì thầy mới bảo thế thì đi qua ăn tối với thầy. Đi qua ăn, tại vì sau khi buổi giảng pháp đấy là đạo tràng có tổ chức một buổi ăn tối, tất cả mọi người cùng ăn tối với thầy, thì thầy nói là đi qua cùng cùng với đạo tràng ăn tối với thầy. Thì chị chủ nhà ở Deepcore Việt Nam hồi đấy, cái chỗ mà mọi người tới nghe pháp, thì chị mới đặt con ngồi ngay cạnh thầy. Thì đây là câu chuyện bắt đầu hành trình của con tới với Phật pháp, và hành trình của con vì sao con vượt qua hoàn toàn cái trầm cảm hay là lo lo âu đấy, khi mà con mới kể với thầy tất cả những hiện tượng của con như thế. Thầy nghe rất chăm chú, thầy nghe chăm chú, thầy không ăn, mà ví dụ thầy gắp một miếng, hồi đấy là thầy đang ăn thầy mọi người phục vụ thầy là món miến miến nước ấy, thì thầy gắp một miếng miến lên, nhưng mà thầy con bắt đầu nói là thầy dừng lại, thầy dừng đũa ở trên, ngay ở trên, không 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 trung luôn, tức là thầy dừng như thế này, thầy rất chăm chú nghe. Sau đấy thầy cho con một câu chú, thầy nói là đi về tụng câu chú này, đấy là câu chú Vajapani, con quên mất Vajapani nói tiếng Việt là gì, nhưng mà ảnh Vajapani con có ở trên này, con hình như là kim cương thủ. Thì thầy cho câu chú Vajapani, đấy là năm 2015. Năm 2016 con bắt đầu làm việc với thầy. Năm 2017 gặp thầy, thầy cho câu chú Yamantaka. Năm 2018 là năm thứ ba làm việc với thầy. Khi gặp thầy, thầy cho bài kinh Pardon Lamo là Thiên nữ Cát Tường. Thì có một cái đặc biệt đấy là, tức là cứ mỗi năm khi mà con gặp thầy và hành hành pháp theo đúng như thầy dạy, tức là sau khi mà gặp thầy thì không có đi làm cái gì khác, chỉ có tụng chú thôi, chỉ có tụng chú và nghe pháp. Thì 2 năm đầu tiên sau khi gặp thầy là tụng chú Kim Cang Thủ đấy, với cả Bát Nhã Tâm Kinh và chú Đại Bi, chỉ có tụng chú, không đi cúng ai, không làm một cái gì khác cả. Để là nó cứ đỡ dần, nó đỡ dần đỡ dần, tới năm thứ hai tụng chú Yamantaka. Thì khi mà nói đến chú Yamantaka, con có một câu chuyện vui như thế này. Đấy là năm thứ hai tụng chú Yamandaka, nhưng mà tụng cái câu chú đấy được khoảng tới 2 năm sau. 2 năm sau thì con trở thành, tức là 2 năm sau đấy là, đấy sẽ là năm thứ tư mà làm việc với thầy, thì con bắt đầu làm việc ở ngân hàng. Thì khi mà làm việc ở ngân hàng đấy thì bà sếp của con ấy, thì có một ông khách rất là thân. Cái ông khách đấy thì bà nói là ông này ông ấy là thầy phù thủy. Khi mà ông ấy tới ngân hàng, ông ấy rất là thân với bà ấy, ông ấy đi thẳng vào trong phòng của bà sếp, chứ ông ấy không không ngồi ngoài mà làm việc với bọn con. Bọn con là tức là những cái người mà khi mà quý vị mà đi vào ngân hàng có những người ngồi bàn ấy ạ, để mà làm tiếp xúc tiếp xúc với khách, thì xong rồi mở tài khoản các thứ như thế. Thì đấy là con là một con khi con làm ngân hàng, là công việc đầu tiên của ngân hàng là con làm cái công việc đấy. Thì khi mà ông ấy đi vào thì ông đi thẳng vào trong phòng làm việc với bà sếp, chứ ông không làm việc với bọn con vì ông ấy rất thân với bà ấy. Thì có một lần bà mới kể với con này, tức là ông ấy là thầy phù thủy, thỉnh thoảng khi mà ông nói chuyện với bà ấy thì ông sẽ nói cho bà ấy biết là những cái việc mà có thể đã sắp xảy ra trong tương lai. Thì có một lần là ông ấy mới nói là đi về kiểm tra thư đi, có một lá thư rất là quan trọng nhưng mà là tin xấu. Thế là khi mà bà ấy về thì bà kiểm tra thư thì đúng là có cái đúng là có cái lá thư đấy thật. Thì cái lá thư đấy nó mới nói là, tức là bảo hiểm xe của bà ấy bị hủy, bà ấy vừa mới bị tai nạn đâm đâm xe ô tô. Thì ở bên Mỹ có bảo hiểm ô tô cực kỳ quan trọng, nếu như không có bảo hiểm ô tô mà có xảy ra tai nạn thì cái số tiền nó rất là lớn, mà phần lớn là không thể chi trả được, cho nên có bảo hiểm ô tô rất là quan trọng. Nhưng mà bị mắc một cái, tức là lúc đấy là trong bài đang trong quá trình ly dị chồng thì không ở với nhau nữa, nhưng mà giấy tờ ly hôn thì chưa làm xong. Thế ông chồng, cái bảo hiểm xe đấy thì đứng tên của ông chồng mà ông ý hủy mà ông không nói với bà ấy, xong bà ấy bị tai nạn, bà ấy mới gửi giấy tờ lên bảo hiểm để lấy claim, tức là để cho bảo hiểm trả tiền cho cái xe bị hỏng để đi đi sửa chữa, lấy bồi thường. Thế thế nhưng mà bảo hiểm mới gửi lại là đấy là bảo hiểm của bà bị hủy rồi, cho nên là chúng tôi không trả cái tiền bồi thường này. Mà không trả cái tiền bồi thường này là bà ấy mất trắng cái xe đấy, bởi vì không thể nào mà có tiền mà sửa được. Thế thì bà mới kể với con, thế bà nói là có một lần mà ông đi vào á, thì trong cái chi nhánh mà con làm việc thì có khoảng 7 nhân viên ở dưới quyền của bà ấy. Thế là ông ấy mới nhìn từng người một, ông ấy đọc tính cách là người này như thế này thế này. Ví dụ như là người này là nếu như mà muốn biết là chuyện gì xảy ra trong ngân hàng là hỏi người này, là cô bé này là cô ấy biết hết. Hay là nếu như mà cô bé này là rất hay tức là làm việc mọi thứ là theo sách vở, không không làm theo đúng luật lệ mà không sai sịch đi đâu. Thế là cô đọc tức là ông ấy đọc vị cho bà ấy là từng người tính cách như thế nào. Nhưng mà tới lượt con ấy thì ông ấy mới bảo là tôi không đọc được cô này, xung quanh cô ấy có một nguồn năng lượng tích cực rất là mạnh bảo vệ, tôi không đọc được, thì tôi chỉ biết cô ấy là theo đạo Phật thôi, có đúng không? Thế là bà ấy mới bảo là đúng, như theo đạo Phật thì có phải là điều tốt hay không. Ông bảo là cái đấy là rất tốt. Xong rồi bà nói là ông ấy nhìn, ông ấy thử đọc đọc lại một lần thứ hai, ông bảo không, tôi không đọc được câu này. Thế khi mà về con hỏi thầy thì thầy mới bảo là con mới hỏi là chuyện đấy có đúng không, chuyện đấy có thể xảy ra hay không, bởi vì là con có một cái là ai nói con không có tin, chỉ có cái nếu mà thầy sang sơ xác nhận thì con mới tin, bởi vì con biết là thầy không bao giờ nói cái gì mà thầy không không biết là đúng, hay là nếu như mà kể cả thầy có nghi ngờ dù 10% thôi, thầy không chắc chắn, thầy sẽ không bao giờ nói, mà thầy cũng sẽ không bao giờ chỉ cho mình. Cho nên là chỉ có thầy Khang Sơ mà kiểm nghiệm, xác nhận lại cái thông tin đấy, nhất là khi mà nó liên quan tới tâm linh thì con mới tin. Thế là khi mà con về, con hỏi thầy, thầy con hỏi là liệu điều đấy có thể đúng hay không? Thì thầy mới nói là có thể. Và thầy nói là có lẽ là đấy là năng lượng Yamantaka. Đấy là câu chuyện nhỏ, câu chuyện vui về công chúa Yamantaka mà thầy truyền khẩu cho con. Đấy là năm thứ hai nhé. Đến năm thứ ba thì con mới nói với thầy là: thầy ơi, con mà về Việt Nam ấy, mọi người cứ bảo con là bị vong theo. Con thì con đỡ nhiều lắm rồi, nhưng mà có một cái con vẫn bị, đấy là đầu óc lúc nào nó cũng mông lung, mà lúc nào cũng cảm thấy như là kiểu mình bồng bềnh ở trên mây, mình không suy nghĩ, nó không được sáng suốt. Bây giờ con phải làm thế nào? Thế là thầy bảo đợi một chút, để thầy nghĩ. Thì trong cái lúc đấy là con đang đi Hoằng Pháp với thầy, thì trong 3 ngày đấy, sau 3 ngày thầy bảo thầy để thầy nghĩ, sau 3 ngày thì thầy nói với con là: con không có bị vong theo. Ở Việt Nam rất ở Việt Nam là thầy thấy là có một cái chuyện là có một cái chuyện rất phổ biến, đấy là bất cứ ai mà có bị làm sao về về sức khỏe mà về tinh thần ý, thì việc đầu tiên mà người ta nói đấy là người đấy bị vong theo, hay là đi gặp ai đấy thì người ta nói đấy bị vong theo. Nhưng mà thầy thấy không có đúng, và thầy bảo là khi mà con bảo là con bị vong theo ấy, thì không thể nói ngay là con bị hay không được, mà thầy phải quan sát, thầy phải chẩn đoán. Quý vị nhớ là trong bài học của mình, thái độ đối với Pháp là vị thầy như phải coi vị thầy như vị bác sĩ không ạ? Thì thầy cũng nói như thế, tức là đối với mỗi người, tức là Pháp là một bài thuốc, mình là bệnh nhân, mỗi người có một cái bệnh và mỗi người có thể là có những bài thuốc khác nhau. Thì thầy nói là trong 3 ngày qua thầy quan sát con thì thầy thấy đây không phải là vong theo. Bây giờ sau 3 ngày thì thầy có thể nói chắc chắn, thầy có thể đóng dấu, ký tên con không có bị vong theo. Nhiều khi là khi mà mình bị như thế là do cái tâm mình, thầy gọi là mind projection. Thì con không rõ là dịch như thế nào, là nội tâm, do nói chung là đấy là do nội tâm mình bị hỗn loạn, chứ không phải là cái gì cũng là do không không phải là do cái gì cũng là do vong theo. Thầy bảo là khi mà có ai mà tới với thầy xin lời khuyên ấy, thì thầy không thể nào mà khuyên bừa được, thầy phải chắc chắn, và thầy phải biết chắc chắn là nó cái việc mà thầy khuyên nó hiệu quả thì thầy mới nói. Chứ còn ví dụ thầy nói với con là, ví dụ bây giờ mà con nói là con bị vong theo, mà thầy bảo ừ con bị vong theo, thì có thể là con không biết. Thế nhưng mà có rất nhiều vị thầy khác, người ta sẽ biết thì người ta sẽ cười thầy. Thế cho nên là khi mà con nói là con bị vong theo như thế, thầy không thể nói ngay được. Nhưng mà sau 3 ngày quan sát con thì thầy biết chắc chắn con không bị vong theo. Bây giờ con về nhà, con tụng bài kinh Laden Pamo, là cái bài kinh Thiên Nữ Cát Tường trong cuốn sách của Deepcore Việt Nam có. Hồi đấy là cái bài Tán Thán Thiên Nữ Cát Tường, là thầy nói con là bây giờ liên lạc với cậu Phong xin cái bài kinh đấy. Thì khi mà Phong gửi cho con á, là con về nhà. Hồi đấy là con đang đi Hoằng Pháp với thầy ở trên New York, lúc đấy là con ở Texas rồi, con bay lên New York để đi Hoằng Pháp thì giúp thầy. Thì khi mà sau cái buổi ngày hôm đấy, sau Hoằng Pháp xong hết rồi, khi mà con về nhà bạn, hồi đấy ở bà nhà bạn ở ấy, thì con đọc cái bài Pardon Lamo đấy, đọc đọc cái bài Tán Thán Tiên Nữ Cát Tường đấy. Thì đêm hôm đấy con ngủ, con mơ là con bay rất cao. Khi mà quý vị học tiếp, nếu như quý vị đã học Lam Rim trước hay là tiếp tục học đến Lam Rim, thì quý vị sẽ học là có 3 dấu hiệu là nghiệp chướng của mình đã được tiêu trừ. Nếu như mà mình không có 3 dấu hiệu đấy, không có nghĩa là nghiệp chướng chưa được tiêu trừ. Thế nhưng mà nếu như mà có 3 dấu hiệu đấy, đấy là dấu hiệu nghiệp chướng đã được tiêu trừ. Một, đấy là ói mửa. Hai, đấy là mơ bay. Ba, đấy là mơ tắm gội. Thì hồi đấy con mơ con bay rất cao, rất 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 cao, mà cao tới mức chóng mặt rồi, mà cứ bay mãi không ngừng. Con trong giấc mơ con cảm thấy quá chóng mặt, thế là con dậy. Thế nhưng sau cái ngày hôm đấy, mọi vấn đề của con về trầm cảm, về lo âu không bao giờ lặp lặp lại, không bao giờ. Và từ đó, tức là từ năm 2018 cho đến ngày hôm nay, trầm cảm không phải là một vấn đề mà con phải lo lắng. Con có thể có rất nhiều vấn đề khác trong cuộc sống, nhưng mà trầm cảm, lo âu không phải là một vấn đề, hoàn toàn chấm dứt những cái mà biểu hiện mà người ta nói trước kia, mà người ta hay nói là vong theo hay là bị ác mộng, tất cả đấy là dẹp hết hoàn toàn, không bao giờ lặp lại, không hề tốn một xu. Trước đấy khi gặp thầy Khang Sơ, đi gặp rất nhiều người, cúng viếng rất nhiều, nhưng mà không bao giờ khỏi. Và lý do vì sao con rất tâm huyết với Descartes đấy là bởi vì là con biết rất nhiều người, có rất nhiều người như con trong tình trạng y như con, nhưng mà họ chịu đựng bởi vì họ không có một vị đạo sư, không có một vị đạo sư dẫn đường, cho nên là họ buộc phải chịu đựng như thế. Hay là kể cả như bên Mỹ chẳng hạn, bên Mỹ này thì cái chuyện mà trầm cảm hay là rối loạn lo âu cái đấy là rất là nhiều, hầu như ai cũng bị một chút. Thế nhưng mà họ chỉ có thể đi tâm lý trị liệu, hay là họ chỉ có thể uống thuốc là để manage symptom, có nghĩa là chỉ đại khái là điều tiết cái triệu chứng đó thôi, chứ còn nó không hết hẳn. Nhưng mà đối với con, trong trường hợp với con, y như thầy nói, luyện tâm, chuyển hóa cuộc đời chỉ trong 1 năm thôi, cuộc sống sẽ thay đổi. Mà kể cả mọi người biết là người ta hay nói là phụ nữ sau khi sinh là thường là rất bị trầm cảm, đúng không? Là trầm cảm nặng mà thường hay bị trầm cảm. Mà đặc biệt thì là con là từ hồi đẻ ra cho đến bây giờ khó ăn khó ngủ. Mà cái nữa là đến năm mà nó bị đấy, tâm mà con trai con mà lên 1 tuổi ấy, là bị dính COVID. Mà sau khi COVID thì bị cái hậu COVID từ năm 1 tuổi cho tới năm 3 tuổi vẫn còn hậu COVID. Cái hậu COVID của nó đấy là nó bị hen nhiều, hay lên cơn hen, với cả là dạ dày không co bóp. Dạ dày không co bóp thì nó không ăn, mà không 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 ăn không ngủ, với cả là axit nó tiết ra, nhưng mà tại vì dạ dày không co bóp, nó không không đẩy xuống ruột ạ, thì axit nó làm cho dạ dày nó lúc nào nó cảm thấy âm ỉ, đau đau bụng ấy. Cho nên là từ hồi con đẻ ra cho tới bây giờ con một đấy lại là còn cả muôn vàn câu chuyện khác mà con sẽ kể sau, nhưng mà từ hồi con đẻ ra cho đến bây giờ là con trai con là vẫn thức như là trẻ con mới sinh ấy, mấy tiếng thức dậy một lần. Nếu như mà lên cơn đau thì nhiều khi là khóc cả đêm, con trông con cả đêm, tới tới sáng vẫn đi làm bình thường. Nếu như mà đặt là người khác thì người ta sẽ trầm cảm ghê gớm, người ta mệt mỏi lắm, nhưng mà con thì không có như thế. Kể cả sau khi sinh ấy, chỉ có duy nhất là 2 cái tuần đầu tiên là con trầm cảm một chút, bởi vì là hormone thay đổi, hormone bị tụt sau khi sinh. Thế nhưng mà sau cái 2 tuần đấy là hoàn toàn bình thường, không có buồn bã trầm cảm gì cả. Cho nên là đấy là lý do vì sao con nói là thầy Khang Sơ là người cho con cơ hội thứ hai trong cuộc sống. Nếu như mà không có thầy hồi đấy, mẹ con vô cùng lo lắng, tại vì hồi đấy không phải là chỉ có trầm cảm mà lúc nào trong đầu cũng muốn tự tử. Trầm cảm cực kỳ nặng. Khi mà sáng dậy, điều đầu tiên con nghĩ trong đầu là con không muốn sống nữa. Con đi học, xong rồi con đi về nhà, đặt chân vào nhà, điều đầu tiên con nghĩ trong đầu là con không muốn sống nữa. Mẹ con vô cùng lo lắng, và mẹ con không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mà mẹ con biết là con không bình thường, bởi vì con không nói chuyện với ai cả, mà ai tới tiếp xúc với con là con không muốn nhìn người đấy, con không muốn nói chuyện. Mẹ con biết là không bình thường nhưng mẹ con không biết tại sao. Và khi mà những người khác mà nói con là con bị vong theo ấy, mẹ con thường xuyên ra Hồ Tây á, phóng sinh và cầu nguyện là nếu có chuyện gì thì xin đổi mạng của con cho cháu. Mà trước khi con gặp thầy Khang Sơ, con nhớ là có một con có một lần hồi đấy là con đang đi cùng với bạn, thì bạn con là có một người là đi theo Thiên Chúa giáo. Thế là hai đứa bạn mới đi vào trong cái nhà thờ đấy, thì con cũng đi vào cùng, và con ngồi ở trên ghế nhà thờ á. Đấy là năm 2012. Bắt đầu theo thầy Khang Sơ là năm 2013. Thì năm 2012 đấy là con đi cùng bạn, con ngồi ở trong trên cái ghế nhà thờ đấy để chờ bạn. Thì con mới vùi đầu vào trong tay như thế này ngồi chờ, và con nghĩ là con cảm thấy rất yếu cả về thể chất và cả về tinh thần, và cảm nghĩ trong đầu là không biết là mình có thể tiếp tục được bao lâu. Mình cố gắng duy trì cuộc sống này không biết là có thể tiếp tục bao lâu. Không có ý định, về mặt lý trí thì không có ý định muốn tự tử, Nhưng mà về về mặt tâm lý thì cảm thấy thôi thúc. Ở trên New York ấy là cái người ta hay đi tàu điện, thì mỗi lần mà con thấy cái tàu điện mà đi tới là trong lòng là thôi cảm thấy thôi thúc muốn nhảy xuống. Nhiều thôi thúc là theo kiểu là một phần là còn tò mò nữa, không biết là bây giờ mình nhảy xuống mà cái tàu đâm vào mình thì nó sẽ như thế nào. Một phần là thôi thúc và một phần là tò mò, cho nên là mỗi lần mà con nhìn thấy thế con luôn luôn phải lùi lại, bởi vì con sợ là nếu như mà mình mất kiểm soát là có khi là mình nhảy xuống thật. Thế thì cái ngày hôm đấy trên cái ghế nhà thờ đấy, con nghĩ trong đầu là nếu như cứ tiếp tục như thế này, nếu như không có một lối thoát, không có một cái gì đấy mới, thì chắc là mình chỉ trụ được 1-2 năm nữa thôi. Nó nặng đến như thế. Thế nhưng mà tới ngày hôm nay thì con không, cái việc mà trầm cảm lo lắng là hoàn toàn không có. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, họ trầm cảm lo lắng là hoàn toàn không có. Đấy là bởi vì nhờ thầy Khang Sơ, nhờ theo giáo pháp của thầy, nhờ luyện thâm theo phương pháp của thầy, tụng chú theo phương pháp của thầy, y như những gì mà quý vị sẽ học ở trong lớp Lam Rim này. Mình, bản thân mình là bệnh nhân, pháp là thuốc, và vị thầy của mình là bác sĩ. Và cái thái độ mình cần phải có, tức là như thế nào, tức là bởi vì là mình là bệnh nhân, khi mà mình uống thuốc ấy thì mình uống thuốc đúng với sử dụng, đúng không ạ? Nếu như mình có bệnh gì mình mua thuốc về thì mình uống thuốc đúng với hướng dẫn sử dụng. Khi mà mình hành pháp cũng phải như thế, pháp là thuốc và mình phải hành pháp đúng với hướng dẫn sử dụng. Vị thầy là vị bác sĩ, mà khi mình đi khám bác sĩ mà mình biết là mình có bệnh, bác sĩ nói như thế nào thì mình nghe theo đúng y như thế, đúng không? Thế khi mà thầy nói là mình hành pháp như thế nào thì mình cũng làm đúng y như thế. Đấy là thái độ mà mình cần phải có khi mà mình học pháp. Thế bây giờ con lại kể một câu chuyện như thế này. Tức là ở Việt Nam thì con có một chị bạn. Chị ý nói với con là chị bạn này là không phải là, thực ra lúc đầu là không phải bạn của con, mà đấy là giới thiệu rằng ngoằng, tức là hồi đấy chị là bạn của bạn gái của anh con. Thì bạn gái của anh con hồi đấy thì chị ý biết là con bị như thế, mà chị thấy là con thoát ra được, con khỏi, thì chị mới giới thiệu chị này, chị giới thiệu này nói chuyện với con. Thì chị mới nói với con là chị bị nặng lắm em ạ. Hồi xưa là chị đi, tức là chị bảo là chị bị vong nhập. Chị, hồi xưa là chị làm việc là chị, tức là chị làm việc cho những cái hãng lớn mà hãng nước ngoài, cho nên là chị làm lương rất là cao. Thế nhưng mà chị nói là từ khi mà chị bắt đầu bị là chị hay ngất. Cái nữa là hay nghe thấy, tức là chị bảo là chị hay bị vong nhập. Chị hay nghe thấy những cái tiếng nói bên tai mà xúi giục chị làm những cái điều mà chị không muốn, ví dụ như là thường xuyên xúi chị bỏ chồng chẳng hạn. Thế thì con có, tức là lúc mà thầy tới tới Việt Nam Hoằng Pháp thì con có dẫn dắt để đưa chị đến với thầy, thì chị gặp thầy được một lần. Thì lúc đấy thầy mới nói là bây giờ ấy, ai cũng nói là mình bị vong theo, nhưng mà thực sự điều đấy có đúng hay không? Mà nếu như mà có đúng là bị vong nhập thì cái vong đấy là ai? Tại vì là thường khi mà người ta nói là mình, khi mà người ta nói là người ta bị vong nhập, mà nếu như mà vong đấy giới thiệu là như thế này là tất cả đều tin hết đấy là ai, thì thầy bảo là nhưng mà làm sao mà biết là người ta là ai, người ta từ đâu tới? Thế thì thầy mới chỉ cho chị ý là phải buộc sợi chỉ đỏ ở hai ngón đeo nhẫn, khi mà nếu mà bị nhập thì phải buộc sợi chỉ đỏ ở hai ngón đeo nhẫn, với cả là phải, khi mà bị tình trạng mà cảm thấy là mình bị nhập ấy, thì buộc cái sợi chỉ đỏ đấy, rồi phải nói là mình, rồi phải hỏi là người ta là ai, từ đâu tới. Thế thì có một vấn đề là như thế này, chị gặp thầy một lần, sau đấy thì hồi đấy thì bạn Phong còn nói với con là chị nói tiếng Anh với thầy nhưng mà thầy không có để Phong dịch, cho nên là thầy không có hiểu rõ. Thế gặp thầy thì thầy cần phải gặp chị ý một lần nữa, mà thầy bảo là những cái này là thầy phải quan sát, bởi vì vị thầy giống như là vị bác sĩ, thầy cũng nói là mọi việc mà tất cả những cái khó khăn của học trò của thầy mà tới với thầy là thầy phải quan sát và thầy phải chẩn đoán y như một vị bác sĩ vậy. Thầy phải chắc chắn và thầy biết là cái gì có hiệu quả thì thầy mới trả lời. Thế thì con mới nói thầy à, con mới nói với chị ý, con về con mới nói lại với chị ý là chị ơi, 2 tháng nữa hay 3 tháng nữa là thầy quay lại, chị sắp xếp đi gặp thầy. Thì trong cái quãng thời gian đấy thì chị lại đi theo một ai đấy khác, xong rồi chị bảo con là thôi chị không cần gặp thầy nữa đâu, bởi vì là chị nhờ người ta cúng bây giờ là chị hết rồi, chị bắt đầu đi làm. Thế thì con nghĩ mà thế thì tốt, nhưng mà con chẳng tin. Mấy tháng sau thì chị ý lại nói lại với con là chị ơi, em ơi, chị lại bị lại mà chị bị nặng lắm. Mà chị ý là bị nặng, tức là chị ý nhiều khi là chị cứ bắt đầu mà bị, chị bảo là cứ bắt đầu bị nhập thế là nhiều khi là chị ngất. Thế thì lúc đấy con mới thưa lại với thầy, thì thầy mới gửi cho thầy mới nói với cậu Phong là gửi gửi cho con một cái bài kinh. Đấy là cái bài kinh, một đoạn kinh của Mã Đầu Minh Vương. Thầy con gửi cho chị. Thì bẵng đi một vài năm sau thì mà con gặp lại chị ý, thì chị nói là bài kinh của thầy mạnh lắm, có hiệu quả, lúc đầu là chị không có tụng. Thế nhưng mà sau một thời gian thì chị mới nghĩ ra là mặc dù là đây là bài kinh, tức là chắc là chị ý lúc đầu là chị ý nghĩ là ôi cái này chỉ là tụng kinh thôi, làm sao mà có hiệu quả, làm sao mà khỏi được á. Thế nên là chị không có tụng, nhưng mà chị bảo là một thời gian sau là chị nghĩ lại thì chị mới nghĩ là đây nó là bài kinh thôi, nhưng cái bài kinh này là bài kinh thầy cho mình. Thế cho nên chị bắt đầu tụng. Thế thì chị mà là bài kinh này mạnh lắm, chị tụng này chị đỡ, bây giờ chị đỡ hẳn rồi, chị bắt đầu đi làm bán thời gian rồi. Thế nhưng mà có một cái là chị bắt đầu đỡ rồi thì chị bỏ. Tức là giống như là chị ý uống thuốc, thế nhưng mà chị ý uống thuốc không đúng theo toa, không đúng theo hướng dẫn, rồi chị thấy đỡ rồi chị lại bỏ. Thế mình khi mà mình hành pháp thì mình không nên như thế. Thế là thỉnh thoảng chị bị thì chị lại tụng lại. Chị bảo tụng lại chị thấy khá hơn xong rồi chị lại bỏ. Tới ngày hôm qua con nói chuyện với chị thì chị bảo lâu rồi chị không tụng. Nhưng mà mấy ngày hôm trước thì con nhớ là chị có nói với con là dạo này chị bị mệt mỏi. Đấy, thế tức là khi pháp là một bài thuốc, thầy thuốc kia kê thuốc cho mình thì mình phải kiên trì theo đúng cái bài như thế. Khi mà đấy là cái bài học ở trong Lam Rim, vì sao mình coi mình là bệnh nhân, pháp là một bài thuốc và vị thầy là một vị bác sĩ. Khi mà thầy giao cho mình hành cái gì thì hành đúng như thế, chắc chắn mình sẽ có hiệu quả. Bây giờ giờ đến lớp sắp hết rồi. Con có nếu như mà con mà kể hết chuyện này đến chuyện kia thì mình có thể ngồi đây lan man chắc là cả đêm cả ngày, đến ngày hôm sau cũng không hết chuyện. Thế nhưng mà trước khi kết thúc lớp thì con muốn kể với mọi người một câu chuyện nho nhỏ như thế này. Khi mà mình học trong Lam Rim ấy thì có một bài học rất quan trọng mà thầy nói là mình phải có tư duy, mình phải có suy luận khi mà thầy giảng cái gì. Vì đạo Phật là giáo à, đạo Phật là triết lý chứ không phải là giáo lý. Thầy giảng cái gì mà nếu như mà thấy à, thấy thấy lợi lạc cho mình mà có hiệu quả thì tiếp tục làm theo và chia sẻ với người khác. Nhưng mà nếu không thấy hiệu quả thì không cần phải làm theo. Và có một cái trong Lam Rim về sau, các trong Lam Rim về sau quý vị sẽ học đấy là mình phải quan sát, đánh giá vị đạo sư và phải lựa chọn vị thầy hoàn hảo. Tức là không phải là ai nói đây là thầy hay là ai nói là đây là thầy mật tông là cũng đi theo hết và tin hết. Con là con không tin một ai cả trừ thầy Găng Sơ, bởi vì là trong trải nghiệm của con đi theo thầy nhiều chuyện, quan sát hành xử của thầy nên là con cho nên là con biết là đây là vị đạo sư hoàn hảo cho con. Thì ở ở chỗ làm của con ấy có một cậu cậu đồng nghiệp cậu mới hỏi là Khang Sơ Rinpoche là ai, tại sao Khang Sơ Rinpoche lại là master của bạn, master tiếng Anh là tức là vị đạo sư gốc ạ. Thì con mới nói là Khang Sơ Rinpoche là một vị sư này là đạo sư gốc của mình, bởi vì đây là một vị sư với lòng từ bi và trí tuệ vượt trội. Thế thì có một cái câu chuyện như thế này, lý do vì sao? Nguyện của con đời này và mãi mãi về sau, đây là vị đạo sư mà con muốn vượng sự. Cái năm thứ hai khi mà con đi theo thầy Hằng Pháp thì cái năm thứ hai là lần đầu tiên thầy tới Texas. Thầy dạy mở ngôi chùa này. Ngôi chùa này vị chủ trì là một vị sư người Việt, nhưng mà những Phật tử mà tới chùa này, mấy trăm người đấy, thì người Việt có, nhưng mà phần lớn lại là những người nói tiếng Tây Ban Nha. Thì đấy là một buổi chiều tháng 6 năm 2017. Thường thì Texas thì ít mưa tại vì là khí hậu sa mạc mà. Thế nhưng mà cái đợt đấy thầy tới đấy là thầy tới Houston, Texas, thì cái hai cái ngày mà thầy ở đấy thì lại trời lại mưa tầm tã, mưa rất là to. Mà ngày hôm sau thầy giảng ngày hôm trước trời mưa to thì con bị cảm. Đến ngày hôm sau thầy đi giảng thì buổi chiều đấy là trời mưa tầm tã, trời mưa rất là to. Con lái xe đưa thầy đến cái chùa này để giảng mà bị muộn mất nửa tiếng bởi vì trời mưa quá to, cho nên là giao thông nó bị nghẽn tắc. Khi mà con đưa thầy tới cái chùa đó thì bởi vì là số lượng người nó quá nhiều, nó không vừa ở trong cái chánh điện, khoảng 150 hay 200 người gì đấy. Nó không vừa được trong chánh điện, cho nên là người ta ngồi hết ngoài sân mà trời mưa tầm tã, trời mưa dầm mưa dề, người ta ngồi ngoài sân không có ô. Ngồi không có ô mà ngồi chờ thầy, mà thầy muộn nửa tiếng người ta vẫn ngồi chờ thầy. Những tình nguyện viên ở chùa đấy là chỉ phát những cái khăn khăn lông nhỏ nhỏ để người ta lau mặt mà mũi thôi chứ không có ô. Có một Phật tử là học trò thì đi theo thầy chủ trì, thầy thầy chủ trì cũng đi, tức là đi quanh quanh để lo các việc, chỉ đạo việc với cả là chỉ phát khăn lông, khát phong lông với cả sắp xếp nước uống và đồ ăn cho Phật tử ngồi chờ. Thì chỉ có duy nhất là vị chủ trì là có một vị học trò đi theo cầm ô để che mưa cho vị chủ trì thôi. Đến khi mà thầy tới thì trong lúc mà chờ để giới thiệu về thầy, thầy mới thảng thốt, thầy quay sang con, thầy bảo là: "Ôi Sandy, mọi người chờ trong mưa hết con ạ." Thì đến lúc mà tới lượt thầy mà thầy đi ra sân khấu để giảng ạ, thì đi ra sân khấu để giảng thì họ cũng bố trí cho một vị học trò đi theo thầy cầm ô để che mưa cho thầy. Nhưng mà bởi vì thầy thấy là bao nhiêu người chờ thầy để nghe pháp mà ngồi dưới mưa ướt như thế, cho nên là thầy từ chối không dùng ô, và suốt 1 tiếng đồng hồ thầy đứng giảng là thầy đứng giảng trong mưa, thầy ướt ướt đầm ướt để ướt ướt hết, ướt như chuột lột, thì thầy đứng giảng trong mưa. Khi mà con đứng ở dưới, lúc đấy con nhớ là con bị cảm con bị cảm vì mưa, con nhìn thầy đứng ở dưới như thế thì con mới nghĩ trong đầu là đây là vị đạo sư mà con muốn phụng sự trong suốt một đời này và mãi mãi về sau, cho đến ngày ngày chọn thành Phật đạo. Đây là vị đạo sư hoàn hảo của con. Và con xin cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ dừng lớp tại đây. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Con xin cảm ơn.